Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổng bí thư Tô Lâm của Việt Nam cùng Tổng thống Prabowo Subianto của Indonesia vừa tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện sau buổi hội đàm vào chiều ngày 10 tháng 3 tại thủ đô Jakarta, thông tấn xã Việt Nam loan tin. Ông Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly đang dẫn đầu một phái đoàn hùng hậu đang có chuyến thăm cấp nhà nước đến Indonesia kể từ ngày 9 tháng 3. Tổng thống Subianto được hãng tin nhà nước Việt Nam dẫn lời nói tại buổi họp báo chung với ông Lâm rằng hai nước sẽ mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin và hướng tới xây dựng quan hệ đối tác số, kinh tế số. Về phần mình, ông Lâm được dẫn lời nói mối quan hệ giữa hai nước được nâng cấp dựa trên quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau với nhiều điểm tương đồng về lợi ích và ưu tiên chiến lược, cũng như chia sẻ tầm nhìn chung về an ninh, thịnh vượng, phát triển bền vững ở khu vực. Indonesia trở thành đối tác chiến lược toàn diện thứ 11 của Việt Nam và thứ 2 trong khối ASEAN sau Malaysia. Từ 4 đối tác chiến lược toàn diện ban đầu là Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc, trong 2 năm qua, Hà Nội đã dồn dập thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ, Nhật, Úc, Pháp và mới đây nhất là Malaysia hồi tháng 11 năm ngoái và New Zealand hồi cuối tháng trước. Indonesia đã dành những nghi thức trọng thể để đón ông Tô Lâm với 21 phát đại bác khi ông đến cung điện Merdeka ở thủ đô Jakarta vào chiều ngày 10 tháng 3, VOV cho biết. Trước đó, khi ông Lâm hạ cánh xuống sân bay quân sự Halim Perdana Kusuma vào ngày 9 tháng 3, Indonesia cũng đã bắn 7 loạt đại bác chào mừng. Tại điện Merdeka, ông Lâm cùng Tổng thống Prabowo Subianto của nước chủ nhà đã tiến hành hội đàm nhằm phát triển mối quan hệ hai nước lên tầm cao mới, cũng theo VOV. Sau khi hội đàm với Tổng thống Subianto, ông Tô Lâm dự kiến sẽ hội kiến với các lãnh đạo quốc hội Indonesia, trang tin Antara của Indonesia cho biết. Antara cũng dẫn thông cáo báo chí từ văn phòng của ông Prabowo hôm 9 tháng 3 cho hay chuyến thăm của ông Tô Lâm dự kiến sẽ tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Indonesia với Việt Nam. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo cao nhất Việt Nam trong năm 2025. Khi đến Jakarta, ông Tô Lâm cũng đã có chuyến thăm chính thức đến Ban Thư ký ASEAN. Tháp tùng ông Tô Lâm có 4 ủy viên Bộ Chính trị là Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Ngoài ra, phái đoàn còn có Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung và Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn, theo báo Chính phủ. Tại buổi tiếp xúc với các doanh nghiệp Indonesia vào sáng ngày 10 tháng 3, ông Tô Lâm đã kêu gọi các doanh nghiệp nước này tăng cường đầu tư vào Việt Nam và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư Indonesia, tờ Tuổi Trẻ cho biết. Đồng thời, ông cũng kêu gọi chính phủ Indonesia hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Indonesia. Tờ báo này dẫn số liệu chính thức cho biết giao thương giữa Việt Nam và Indonesia trong năm 2024 đạt 16,7 tỷ đô la Mỹ và hướng tới 18 tỷ vào năm 2028. Trong khối ASEAN, Indonesia hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Indonesia. Tập đoàn xe điện VinFast của Việt Nam đang có nhiều hoạt động kinh doanh tại Indonesia và đã cam kết đầu tư 1,2 tỷ đô la vào đất nước này trong các lĩnh vực như sản xuất xe điện, xây dựng trạm sạc và kinh doanh taxi điện. Tiếp sau Indonesia, ông Tô Lâm sẽ đến thăm chính thức Singapore theo lời mời của Thủ tướng Hoàng Tuấn Tài, Lawrence Wong. Singapore hiện đang có quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam và hai nước đã có những động thái chuẩn bị nâng cấp quan hệ trong thời gian qua.
Một tàu khu trục đa nhiệm thuộc nhóm các tàu chiến sân bay Pháp đã cập cảng thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ chiến dịch Clemenceau 25 của Hải quân nước này nhằm tăng cường an ninh hàng hải khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cho biết trong bài đăng trên Facebook hôm 7 tháng 3, cũng như Việt Nam, Pháp là thành viên của Diễn đàn Hải quân Tây Thái Bình Dương, quy tụ 25 quốc gia có chung mối quan tâm về an ninh hàng hải trong khu vực Thái Bình Dương. Chuyến thăm của tàu Pháp lần này góp phần tăng cường quan hệ tin cậy giữa Pháp và Việt Nam, cũng như những cơ hội góp phần làm sâu sắc trao đổi giữa hai nước chúng ta, cơ quan ngoại giao của Pháp cho biết thêm. Tàu chiến Pháp do đại tá Lionel Seyfried chỉ huy đã cập cảng Lotus Port ở quận 7 trong khuôn khổ của nhiệm vụ Clermont-Sau 25 mà nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle đang thực hiện trong khu vực. Chuyến thăm này cũng có mối quan hệ đối tác và hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Pháp khi Paris tái khẳng định cam kết của mình đối với quyền tự do hàng hải, truyền thông Việt Nam đưa tin. Vào ngày 6 tháng 3, phát biểu trên tàu khu trục đa nhiệm Provence, đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brousset nhấn mạnh rằng sự hiện diện của tàu này thể hiện thiện chí và trách nhiệm của Paris trong việc đảm bảo an ninh và tự do tại khu vực, báo Tuổi Trẻ Online tường thuật. Bài đăng trên Facebook của Tổng lãnh sự quán Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh viết, lần cập cảng này là cơ hội để hai bên có thể trao đổi kỹ thuật về chuyên môn, vận hành và từ đó cùng nhau xây dựng các giải pháp để đối phó với các thách thức trong khu vực. Được triển khai tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong khuôn khổ nhiệm vụ Clermont-Sau 25, tàu Provence cập cảng Lotus quận 7 ở thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 3, truyền thông Việt Nam đưa tin. Kết thúc chuyến thăm hôm 7 tháng 3, tàu Provence đã tiến hành luyện tập chung với tàu cảnh sát biển Việt Nam tại vùng biển ngoài khơi Vũng Tàu. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, nhóm tàu tác chiến sân bay Pháp đã tham gia nhiều chương trình huấn luyện chung, trong đó có cuộc tập trận đa phương quốc gia Le Brios 25 cùng với 9 nước trong khu vực, trong đó có Indonesia, Malaysia và Singapore, theo Tổng lãnh sự quán Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam vừa ban hành một nghị quyết về việc miễn thị thực cho công dân 12 nước trên thế giới. Giữa lúc Hà Nội đang xúc tiến quảng bá du lịch, chính phủ nước này cho biết hôm 7 tháng 3. Công dân các nước được Việt Nam miễn thị thực đơn phương bao gồm Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Anh, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, theo cổng thông tin chính phủ. Nghị quyết nêu rõ công dân các nước này sẽ được miễn thị thực có thời hạn lưu trú là 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu và mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chính sách miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam đối với công dân các nước trên sẽ được thực hiện từ ngày 15 tháng 3, 2025 đến ngày 14 tháng 3, 2028 và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thông qua quyết định này, Việt Nam đang tái khẳng định cam kết tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách quốc tế nhập cảnh, một biện pháp đặc biệt có lợi cho ngành du lịch của mình. Kể từ khi mở cửa lại biên giới sau đại dịch, đất nước này đã dựa nhiều vào chính sách nhập cảnh linh hoạt hơn để thu hút nhiều du khách hơn và thúc đẩy nền kinh tế, theo trang Visa News. Ngoài ra, kể từ tháng 3 đến hết năm nay, du khách từ ba nước châu Âu là Ba Lan, Cộng hòa Séc, Thụy Sĩ sẽ được miễn thị thực khi đến Việt Nam theo chương trình kích cầu du lịch của chính quyền nước này. Theo chương trình trên, du khách từ ba nước này sẽ được miễn thị thực đến Việt Nam trong thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh dưới mục đích du lịch theo chương trình của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức, không phân biệt loại hình hộ chiếu, theo truyền thông Việt Nam đưa tin. Từ đến nay, Việt Nam đã miễn thị thực cho công dân đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hà Nội cho rằng những chính sách đột phá về visa này được kỳ vọng tạo ra sức bật cho du lịch Việt Nam. Gần đây, Việt Nam đặt mục tiêu đầy tham vọng cho du lịch quốc tế, hướng tới mục tiêu đón 23 triệu du khách nước ngoài vào năm 2025. Việc gia hạn miễn thị thực của quốc gia Đông Nam Á này là một phần trong một loạt các cuộc cải cách nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và mang lại trải nghiệm du lịch hấp dẫn và thuận lợi hơn. The Voice of America,
VOA. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam, vừa nhảy hơn 200 bậc trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes để tiến sát vào danh sách 500 người giàu nhất thế giới sau khi các cổ phiếu hội viên tăng mạnh trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tính đến ngày 10 tháng 3 năm 2025, tài sản của ông Vượng được tạp chí Forbes ghi nhận là 6,7 tỷ đô la Mỹ, là người giàu thứ 502 trên thế giới trên bảng xếp hạng của tạp chí này. Nếu so với thời điểm cuối năm 2024, ông Vượng đã nhảy 210 bậc từ thứ hạng 712, trong khi tài sản của ông cũng đã tăng thêm 2,3 tỷ đô la từ 4,4 tỷ vào cuối năm ngoái. Forbes mô tả ông Vượng là chủ tịch tập đoàn VinGroup, một trong những tập đoàn đa lĩnh vực lớn nhất Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, bán lẻ, y tế. Những thương hiệu của Vingroup mà tờ báo này liệt kê gồm có hãng xe điện VinFast, nhà phát triển bất động sản Vinhomes và chuỗi resort Vinpearl. Tài sản của ông Vượng tăng mạnh sau khi cổ phiếu VIC của Vingroup trên sàn giao dịch thành phố Hồ Chí Minh, tức HOSE, có một phiên bùng nổ hôm 7 tháng 3 khi tăng kịch trần lên 45.300 đồng. Nhiều lệnh mua cổ phiếu này ở giá trần lên đến hàng trăm ngàn đơn vị nhưng không có người bán, tờ Thanh Niên cho biết. Cùng với VIC, các cổ phiếu khác trong hệ sinh thái của Vingroup như VRE của Vincom Brand Retail và VHM của Vinhomes cũng tăng mạnh. Trước đó, công ty cổ phần Vinpearl đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trên HOSE với số lượng 1,8 tỷ cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ 17.933 tỷ đồng. Cũng theo Thanh Niên, động thái này đã khiến các cổ phiếu thuộc họ Vin tăng mạnh. Nếu Vinpearl được chấp thuận cho niêm yết trên HOSE thì tỷ phú Vượng sẽ có 4 mã chứng khoán được giao dịch trên thị trường. Vinpearl hiện đang sở hữu các resort ở Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hội An, Hạ Long với các công viên chủ đề, công viên giải trí, công viên động vật hoang dã, sân golf trên toàn quốc. Ngoài ra, các mẫu xe điện của VinFast hiện là thương hiệu xe bán chạy nhất tại Việt Nam trong năm 2024. Hãng này cho biết họ đã bàn giao hơn 87.000 xe hơi điện tại Việt Nam trong năm qua, vượt qua Toyota với hơn 68.000 xe, trang mạng VinExpress đưa tin hồi tháng trước. Tuy nhiên, VinFast không niêm yết trên HOSE mà trên thị trường Nasdaq của Mỹ. This program has come to you from the Voice of America, Washington.